Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đạo tràng của chúng con thật diễm phúc đã được thầy khai mở cho chúng con về nguồn tâm và quán sát với chính mình. Hôm nay được diễm phúc gặp thầy, cũng có một số quý Phật tử xin được đặt câu hỏi để xin thầy giải thích dùm. Xin thầy quan hỷ. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy. Phiền não vọng tưởng từ vô thủy kiếp rất nhiều, thì chúng con lấy gì để quan sát? Nếu lấy cái phiền não vọng tưởng để quan sát thì phiền não càng tăng thêm. Nếu lấy chánh niệm để quan sát thì chánh niệm từ đâu ra? Xin thầy chỉ dạy.
Cái câu hỏi này sâu sắc quá, chắc nghi sư cô hỏi quá. Mà cũng không sao, là tại vì có thể sư cô hỏi giùm cho mọi người. Sư cô hỏi rằng là bây giờ nó có hai cách. Tức là một là chúng ta quan sát phiền não bằng chính cái phiền não của mình. Cách thứ hai là dùng chánh niệm để quan sát phiền não. Bây giờ muốn hỏi quý vị là quý vị biết chánh niệm là gì không? Biết không? Không, mình nói không đâu có sao đâu. Biết không? Không. Thì bây giờ vậy, Đức Phật nói lúc nào chúng ta cũng sống trong thất niệm. Thất niệm nghĩa là nó đối nghịch lại với cái chánh niệm. Thất niệm có nghĩa là mình nói gì, nói mà mình không biết mình đang nói cái gì nữa. Mình không biết là có sân si ở trong đó. Mình nghĩ rằng là mẹ nói như vậy là tốt cho con chứ có bổ ích gì cho mẹ đâu. Mẹ thương mẹ mới nói như vậy mà. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào bên trong á, mình thấy trong đó nó có tâm sân ở trong đó. Nó có chứa tâm mong cầu ở trong đó. Chứ nếu mà một cái lời nói thuần khiết á, vì thương yêu thôi thì mình sẽ nói khác. Thí dụ con mình nó mắc phạm lỗi đó, mình nói là con ơi, tại sao con làm như vậy? Mẹ thấy như vậy đâu có đúng đâu. Cái đó là nói dễ thương phải không? Nên, sao mày ngu quá vậy? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi mà lì chứng nào tật nấy, trời ơi chắc tao phải nhét vào đầu mày cái gì mày mới nghe tao quá. Thí dụ vậy, mình đó đó thương cho roi cho vọt đó phải không? Tôi thì không có tin lắm đâu. Ngày xưa tôi cũng từng bị gạt như vậy. Người lớn cũng nói rằng là thương cho roi cho vọt, và tới phiên tôi cũng vậy. Tôi cũng nói với học trò của tôi là thương là phải cho roi cho vọt, nhưng tôi nhìn sâu và tôi thấy nó có sân si ở trong đó, chứ không phải chỉ có tình thương không. Thì cái mà nhặt ra được cái tâm sân si đó chính là chánh niệm. Thấy rất là rõ mỗi sự vật sự việc nó đang diễn ra, mỗi câu nói mỗi hành động của mình. Nhiều khi mình làm từ thiện, mình nghĩ là mình muốn giúp cho người đó bớt khổ đau, mình làm từ thiện phải không? Thì nó cũng có đó, nhưng mà trong cái hành động tốt đó nó còn chứa cái gì nữa phải không? Có nhiều người làm từ thiện vì cô đơn quá, không biết chuyện gì làm, cũng đi làm từ thiện. Có những người làm từ thiện để kiếm phước, mà kiếm phước là vì ai? Là vì mình, chứ có vì người khác đâu. Vậy thì thông qua cái người nhận cái món quà của mình để mình được lợi ích, thì như vậy là vì ai? Chánh niệm nó thấy cái đó rất là rõ. Và trong khi mình giúp ai một điều gì đó, mình cũng kèm theo sự đòi hỏi, phải thấy này thế kia thì tôi mới giúp. Muốn mẹ tha thứ thì phải xin lỗi quỳ xuống, chứ còn nếu mà kênh kênh cái mặt kiểu đó là mẹ cho đi luôn. Thì phải có điều kiện phải không? Cái đó là phiền não. Mà muốn thấy được như vậy là phải có chánh niệm. Chánh niệm là một sự quan sát, nhận biết một cách rõ ràng mọi sự vật sự việc đang diễn ra, đặc biệt là trên chính chúng ta. Nói cái gì, biết mình đang nói cái gì, động cơ là cái gì, nó có chứa phiền não nào ở trong đó, biết hết, thấy hết. Tại sao mình đối xử đứa con này một cách hết lòng hết dạ, mà tới đứa con kia mình cảm thấy cục hứng, không muốn nói nữa, không muốn giúp nữa. Mình phải thấy có sự khác biệt trong cái đối xử như vậy. Thường thường mình tưởng là mình không có vấn đề, nhưng nếu nhìn kỹ là có vấn đề. Thì cái này gọi là chánh niệm, tức là một cái tâm sáng tỏ để nhận biết cái chiều sâu, cái bản chất của mọi vấn đề nó đang diễn ra. Ít nhất là cái lớp đầu tiên, tại vì nó có nhiều lớp lắm. Cái đó gọi là chánh niệm. Và khi mình quan sát tâm mình ấy, thì chánh niệm nó buộc mình là quan sát với một thái độ rất là trong trẻo. Mình không được lên án, không được buộc tội, không được trách móc bản thân mình. Giống như quý vị ngồi dựa vào ghế vậy nè, ngồi xem một cái cuốn phim nó đang diễn ra mà mình không có can thiệp của cái cuốn phim đó. Tại vì trên TV thì sao mình can thiệp được, phải không? Thì mình quan sát cái tâm của mình cũng vậy. Đừng có nhúng mũi vào để chê trách, để đàn áp, để dán cho nó một cái nhãn hiệu nào hết. Cứ ngồi yên quan sát như vậy, gọi là dùng chánh niệm để quan sát phiền não. Nhưng mà nãy như tôi nói quý vị rằng là khó lắm. Phiền não là một con quái thú. Muốn quan sát được nó, quý vị phải quan sát những cái hiền hơn. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải quan sát hơi thở đi vào, đi ra. Quan sát từ bước chân của mình bước lên, đặt chân xuống. Đi vào thiền viện đó, mình tập như vậy là mấy tháng trời. Chỉ có đi, chỉ có thở thôi đó, không có đụng gì tới phiền não hết. Thời gian rất là lâu. Cái sự quan sát đó thuần thục, nó tạo ra một cái năng lực lúc nào cũng hay biết, lúc nào cũng quan sát được chính mình hết á. Tới khi mình quan sát được con quái thú đó rất là dễ dàng. Cho nên cái nhóm thứ hai đó là dùng một cái tâm trong sáng để phát triển, để quan sát phiền não, tức là chánh niệm. Còn cái nhóm thứ nhất đó là mỗi khi mình giận cái mình dùng cái con người đầy sân si của mình để mình đàn áp cái cơn giận của mình. Mình trách mình tại sao mình giận, trách mình sao mà mình toan tính, trách mình sao mình sợ hãi hẹp hòi. Có nghĩa là mình dùng một cái thái độ rất là cũ kỹ để mình đối xử với phiền não của mình, thì phiền não nó sẽ chồng thêm phiền não. Còn nếu mà mình dùng một thái độ dễ thương, thuần khiết, trong sáng, thì mình nhìn lên phiền não thì phiền não chỉ là phiền não thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đau lưng quá. Đau lưng là một cái phản ứng, một cảm giác rất là khó chịu, phải không? Hơi khổ khổ, phải không? Đau đầu gối, rồi đau lưng, rồi đau vai, rồi ngồi rất là khó chịu. Đó là một cái đau xuất hiện, phải không? Nhưng nếu mình bỏ thêm một cái thái độ là tôi không chấp nhận cái đau này, tôi muốn loại trừ nó, tôi muốn kết thúc, tôi muốn thầy Minh Niệm nói nhanh cho tôi đứng lên cho nó khỏe coi. Tự nhiên mình có cái mong muốn dẹp cái đau đó mà sao dẹp được. Bây giờ có hai sự chọn lựa. Một là muốn dẹp cái nỗi đau liền, hai là phải chấp nhận nó. Thì nếu mà mình muốn dẹp nó thì cái đau nó sẽ chồng thêm, gọi là phiền não mà chồng thêm phiền não. Nó chỉ có đau hơn thôi. Nói một cách khác, nhiều khi cái đau của mình nó quá mức á, là do mình chồng thêm một cái thái độ nào đó. Nếu mà mình không có bỏ cái thái độ chống nó thì cái đau nó giảm xuống còn một nửa à. Giống như con mình, nó là một đứa ngỗ nghịch chẳng hạn, là một nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận hoan hỷ thì nỗi đau chỉ có một thôi. Còn mình giận, mình loại trừ, mà loại trừ không được thì cái đau nó sẽ thành đôi. Cho nên Đức Phật có nói là thí dụ như có ai đó bắn mình một cái mũi tên á, đau lắm, mà mình chưa có chết là tại vì chưa có trúng tim. Nhưng mà nếu có một cái mũi tên kế tiếp nữa nó bay vào, nó cắm ngay cái vị trí của mũi tên thứ nhất á, thì cái đau đó không phải là gấp hai lần đâu, trăm ngàn lần, thậm chí là mình chết luôn á. Mũi tên thứ nhất con mình gây ra, ông xã gây ra, bà xã gây ra, cuộc sống gây ra, môi trường xã hội, những điều trái nghịch gây ra, Đức Phật tạm gọi là mũi tên đã xảy ra, tức là mình đang có một khó khăn, một biến cố. Nhưng nếu khó khăn đó nó dừng lại chỗ đó thôi thì nó không làm mình chết. Cái này nó mới làm mình chết nè. Mũi tên thứ hai nó bay tới, nó cắm ngay vào vị trí của mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ hai ở đâu ra vậy? Chính chúng ta bắn ra. Ủa, tại sao chúng ta bắn mũi tên đó ra? Tại vì chúng ta cuống cuồng, sợ hãi, hoảng loạn, phản ứng lung tung hết, than phiền, trách móc, buộc tội, loại trừ, phản kháng. Nói chung là thái độ giải quyết vấn đề của chúng ta đã làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Thì Đức Phật nói mũi tên này mới giết mình chết nè. Chứ mũi tên đầu tiên không giết mình chết. Con mình hư hỏng không giết mình chết. Ông xã mình khó chịu không giết mình chết. Mà cái cách mình đáp trả lại, giải quyết vấn đề, nó giết mình chết. Cho nên phiền não không giết mình chết, mà cái thái độ mình ứng xử trước phiền não nó giết mình chết. Thì thái độ đầu tiên sư cô hỏi đó là dùng phiền não để đối kháng với phiền não, đối kháng với khó khăn. Thái độ thứ hai là dùng một cái tâm dễ thương trong trẻo để đón nhận. Cảm ơn câu hỏi của sư cô.
Dạ, chúng con xin thành kính tri ân thầy. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm cách nào. Chúng con đi chùa tu tập rất quý kính tăng ni, nhưng vừa qua có một người xuất gia vì không đủ duyên ở trong chùa cho nên đến nhà con ở, vì con cũng ngại vì sự sinh hoạt ở trong gia đình, nhưng mà sư cô ở không có hẹn ngày đi. Con muốn khuyên sư cô nên về chùa ở tu tập sinh hoạt trong đại chúng, nhưng sư cô bảo cho sư cô ở một thời gian để hành trì, nhưng con không thấy sư cô hành trì mà thấy ngủ nhiều hơn. Xin thầy giải thích dạy giùm con phải làm như thế nào, vì con sợ mắc tội với chư tăng ni.
Bây giờ mình có hai cách để mình nhìn vào vấn đề này. Cách thứ nhất là mình nhìn trên mặt cạn, thì mình thấy sư cô này là không có đúng, phải không quý vị? Sư cô đúng ra là người xuất gia là phải ở trong tu viện, chùa chiền. Nhưng mà ngày xưa tôi tu bụi đó quý vị, tôi cũng phải ở nhà cư sĩ đó, giống nhà ông cụ nãy đó. Nhưng mà tôi ở mỗi nơi là không quá 2 tuần. Và tại vì tôi quyết định cuộc hành trình này đó, mình đi đến đây để mình trải nghiệm cuộc sống, chứ không phải là mình không có chỗ ở. Và mình đến đây với cái tâm tu tập rất là mãnh liệt để mình cọ sát phiền não. Thì cái vị sư cô này không ở tự viện thì chắc chắn sư cô có một vấn đề đối với tự viện. Thì sư cô mới tìm tới cái nơi một nhà một vị Phật tử. Thì trên mặt cạn mình thấy là sư cô không có thực tập đúng giới luật. Sư cô đã rời bỏ đoàn thể. Thì trên nguyên tắc là người xuất gia là phải ở trong tu viện. Tất nhiên cái gì nó cũng có ngoại lệ. Thí dụ như là trừ trường hợp sư cô về thăm gia đình, sư cô đi đâu xa phải ghé, không có chỗ nào nghỉ nhờ đó, thì phải ghé nhà cư sĩ, nhưng mà cũng được quy định là bao nhiêu ngày. Và khi mình đến đó mình phải giữ cái không gian của thiền tập, mình phải tỏa ra cái năng lượng bình an, mình phải giúp những người xung quanh mình đều được thực tập hết, hoặc là ít nhất là mình có cái sự thực tập để gây dựng niềm tin cho những người thí chủ và những người đang giúp đỡ mình. Thì trong trường hợp đó thì vẫn được chấp nhận, nhưng mà số lượng ngày phải được xác định rõ ràng, không được ở thời gian quá lâu, nhất là không được sinh hoạt theo thói thường tình như là xem phim hay là dùng điện thoại quá nhiều, hay là đi lên trên mạng, hay là đương nhiên ngủ nhiều, hay là đi ăn hàng ở đâu đó, ví dụ vậy, ra trước ngồi ăn cháo hay là ăn chè gì đó, vân vân, hay đi qua quán uống cà phê gì đó, thì tất nhiên là không được. Nhưng nếu mình nhìn vào mặt sâu á, có thể sư cô đang có khó khăn về tâm lý, có thể sư cô này còn trẻ, sư cô đó tu chưa giỏi, hoặc là đã cố gắng tu rồi mà trước khi đi tu hoặc là trong quá trình tu có những cái biến cố nào nó xảy ra, tổn thương tâm lý đó. Ngủ nhiều có thể là một triệu chứng của trầm cảm chăng? Tại vì tôi thì là người giúp về bệnh trầm cảm, cho nên những người trầm cảm thường là hay tránh xa những người, sợ cái nhìn soi mói, sợ góp ý, sợ chi trích, sợ đưa vào khuôn khổ luật lệ. Họ muốn được thoải mái, tự do, họ muốn được sống trong cái không gian của riêng họ, đừng có ai đụng tới, rồi họ muốn ngủ thật là nhiều. Đó là một triệu chứng tâm lý chăng? Thì nếu mình nhìn sâu thì mình thấy người này đang có nỗi khổ. Tại vì họ hạnh phúc thì họ không có làm vậy, phải không? Vì thì họ cần giúp đỡ hơn là cần chê trách hay là trừng phạt, đúng không? Tại vì họ làm như vậy là họ đang đi xuống chứ là phải đi lên đâu. Và họ đang không chủ động được bản thân họ, thì một vị như vậy cần được giúp đỡ. Thì như vậy tôi khuyên là vị chủ nhà này đó có hai cách. Một là mời một số người bạn đồng tu với mình, thành một nhóm những người bạn đồng tu chân thành, để góp ý xin sư cô là phải trở về tự viện, và có thể giúp đỡ lộ phí, hay là thậm chí là tới thưa với ni sư trụ trì hay là vị thầy, vị trụ trì nào đó để hoan hỷ đón nhận được cho sư cô trở về. Mà kể cả nếu sư cô đó mắc phạm một cái lỗi lầm nào đó, bị rầy, bị đuổi đi hay gì đó, thì những vị Phật tử có lòng thành đó cũng đến để sám hối phụ với sư cô, để cho sư cô nhập chúng trở lại, để đời sống tu hành của sư cô được bảo đảm. Cách thứ hai đó là hỏi sư cô có khó khăn gì trong lòng không, nói thật ra để giúp đỡ. Nếu sư cô kể hết cõi lòng mình ra đó, mà với điều kiện sư cô phải nói ra thật, thì thấy rõ ràng sư cô có khá bất ổn ở bên trong, thì mình phải cầu cứu tới một cái người nào chuyên về tâm lý. Thì trong trường hợp này thì thầy có thể giúp đỡ được, với điều kiện là sư cô sẽ đi với một người nữa tới gặp thầy. Thì một lát nữa quý vị có thể lấy số điện thoại hay là email của thầy, bởi các bạn mặc áo vàng hồi nãy đó đứng đây là hỗ trợ cho thầy đó, thì thầy sẽ cho cái hẹn để đến tư vấn tâm lý trong trường hợp vị đó thật sự là có khó khăn về tâm lý.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích giùm cho con và cho con được cái sự bình an. Mẹ con đi chùa cả một năm nay tu tập và cũng đã được quý thầy quý sư chỉ về quán sát tỉnh thức, nhưng mà một tuần lễ qua mẹ con đến ngày cận tử nghiệp, bà đau đớn vô cùng và con có khuyên mẹ hãy quán sát thân tâm. Mẹ con nói một câu con rất buồn, mẹ nói rằng là đau thấy mẹ luôn mà quán sát gì. Con rất buồn và sau đó bà tắt thở chết. Con lo không biết mẹ con sẽ đi đâu, xin thầy chỉ dạy.
Câu này chắc là không phải sư cô hỏi rồi. Nghe dễ thương quý vị, nghe rất là thật, không có dựng cảnh, không có đặt chuyện, không có cố gắng làm cho nó khác đi. Tôi rất là thích nghe những cái thật như vậy. Quý vị biết rằng là kể cả mình tu hành rất là lâu rồi, là những vị tu hành xuất gia luôn mà khi chết cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ hay là nhẹ nhàng được. Mà mình mới thắc mắc là mình nói, ủa tại sao tu hành thì khi chết nó phải hay hơn những người không tu hành, phải không quý vị? Đó là tại vì chúng ta đứng trên cái quan điểm rằng là cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn quan trọng nhất, trong khi Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói giai đoạn mỗi giây phút của đời sống đều là quan trọng như nhau. Tại sao cái người đó đã đóng góp rất nhiều trong khi họ còn sống? Họ dễ thương, họ làm bao nhiêu việc có ích cho cuộc đời không nhớ, chỉ canh me tới giờ đoạn cuối thôi. Đoạn cuối mà không có nhẹ nhàng ra đi, đoạn cuối mà đản trí, đoạn cuối mà buông ra một cái câu như vậy đó, vừa kể trên đó, là mình kết ngay là cái người này tu hành chẳng có ra gì cả, tu hành không có phẩm chất, tu hành như vậy là thất bại rồi. Sao kỳ vậy? Người ta cống hiến cả một cuộc đời tốt đẹp tuyệt vời vậy mà sao mình chỉ canh me vào đoạn cuối thôi? Đức Phật nói không có, mỗi giây phút là một tác phẩm, một lời nói, một hành động là một tác phẩm. Và chúng ta đã tái sinh trong từng giây phút như vậy. Tại vì khi mà mẹ mình thương mình á, cho mình rất nhiều tình thương, cái đó là sự hóa thân của mẹ. Tôi thấy bên Mỹ đó quý vị, có cái cây gọi là cây Century. Nó ngộ lắm, cái lá nó như lưỡi gươm, nó dài 1-2 mét vậy nè. Và khi mà nó ra hoa đó, thường thường là 3 tháng hay là 6 tháng mới có hoa một lần. Mà đặc biệt là khi có hoa thì cái hoa nó dài như cái lọng, cái dù á, cao khoảng 3-4 mét, thậm chí là 5-6 mét. Và khi hoa nó trổ trong suốt một tháng đó, thì những cái chiếc lá của cây Century nó chết từ từ. Nó chết cho tới khi mà cái hoa nó đã viên mãn rồi đó, thì không còn chiếc lá nào nữa. Nhìn vào cái cây mà thấy có hoa thôi, không có lá. Những cái lá nó vẫn còn mà nó khô đét lại, nó quéo lại. Giống như mẹ mình là trái chuối khô vậy, nó quéo lại vậy. Cớp thùng thiết. Mà tại sao bà cớp thùng thiết vậy? Rồi đem hết tinh lực, tình thương cho con rồi. Nó nở hoa trên kia kìa. Con nhìn xuống nói mẹ, sao mẹ là bà già cớp thùng thiết vậy? Trời, tao nuôi mày đó, tao hy sinh tất cả cho mày để mày nở hoa, mà giờ mày chê tao cớp thùng thiết hả? Tại sao mà mẹ đã nỗ lực tu hành, mẹ đã không làm phiền con, mẹ muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mẹ, mà con phải đòi mẹ là chết, phải đi êm xuôi thì mới thừa nhận là bà mẹ tuyệt vời. Còn khi mà mẹ đi, mẹ lỡ nói con câu đó, hoặc là cái giây phút cuối mẹ không có dễ thương chút xíu, mà chỉ chú ý vào điểm đó thôi, quên hết tất cả những cái hay cái đẹp của mẹ, là không công bằng, là không đúng. Cái cây đó giờ phút cuối cái hoa nó nở thì cái cây đó thì ghê quá phải không? Xấu xí quá, ủ dột quá, cóp thùng thiết quá. Mà nó đi đâu? Thì nó đã cống hiến tất cả cho con rồi. Cho nên quý vị không nên chú ý vào cái giai đoạn cuối của cuộc đời, mà chú ý mỗi giây phút của đời sống. Đức Phật dạy chúng ta sống phải thật kỹ, thật trân quý, thật hay, thật thanh tịnh trong mỗi giây phút của đời sống. Và theo tôi là cái cây nó nghiêng về hướng nào thì chết nó sẽ ngã về cái hướng đó. Cứ tạo nghiệp tốt mỗi giây phút, cứ sống thật tuyệt vời, thật thanh tịnh, thật tràn đầy ý nghĩa trong mỗi giây phút. Đừng có quá quan trọng nó sẽ đi về đâu. Đi về đâu là cái kết quả tất yếu của quá trình nỗ lực tu hành, chứ không phải là mấy phút trước khi chết. Đó là tôi chưa nói rằng, cái này nó khó lắm quý vị ráng hiểu ha. Còn hiểu không được cũng không sao, nhưng mà có thể quý ni sư, quý sư cô hay là các vị khác sẽ hiểu. Quý vị cố gắng lắng nghe ha. Đó là chúng ta đang sống ở đây nè, trong mỗi giây phút chúng ta luôn chịu chung nghiệp lực của cộng đồng, của xã hội, của nhân loại, của hành tinh này, của vũ trụ luôn. Và tất cả những gì xảy ra cho bên ngoài đó, chúng ta cũng lãnh đủ hết, chịu tác động qua lại lẫn nhau. Chứ không phải là mình ai làm người đó chịu thôi, mà đôi khi người khác làm mình cũng lãnh đủ, theo cái luật tương tác qua lại. Vậy thì một người mà trở thành anh hùng á, xuất chúng hay là giác ngộ, cái đó không phải là công của riêng một người đó quý vị. Đó là tác phẩm chung của đất trời, mà 1000 năm, mấy trăm năm mới có ra một con người như vậy, gom hết cái công đức của cả quý vị trong đó để thành một bậc vĩ nhân như vậy. Quý vị có đồng ý điều đó không? Vậy thì trong cái khổ đau của một con người, thí dụ cái bậc vĩ nhân đó cuối đời họ bị một tai nạn nào đó, rơi vào một cái chứng bệnh nào đó, thí dụ như là bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, họ phải ngồi trên chiếc xe lăn. Mình không thể dựa trên hình ảnh người đó ngồi trên chiếc xe lăn mà quy kết rằng cái nghiệp người này nó quá tệ, tu hành gì mà không chuyển được nghiệp. Nếu chúng ta tin rằng cái nghiệp này của riêng người đó là chúng ta chưa có hiểu gì về giáo lý thâm sâu của đạo Phật hết. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm chung trên tinh thần của vô ngã. Vì vậy cho nên rằng người đó có thể chịu dùng nghiệp lực của chúng ta chăng? Mẹ có thể chịu dùng nghiệp lực của ta chăng? Chứ chưa chắc rằng là mẹ chịu nghiệp lực của riêng mẹ, tại vì mẹ với con là một dòng sinh mệnh liên tục không tách ra được. Mẹ với con là một, thì những gì xảy ra cho con là xảy ra cho mẹ và ngược lại. Cái này nó sâu sắc lắm quý vị. Quý vị không cần phải hiểu liền đâu, nhưng mà quý vị hãy suy gẫm thêm. Cho nên đừng có kết luận như vậy, rất là tội nghiệp.
Dạ, chúng con xin thành kính tri ân thầy. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho chúng con. Con của con nói một câu mà con rất buồn. Từ khi chưa đi chùa thì gia đình vui vẻ, đầm ấm, tiếng nói, tiếng cười, vui vẻ. Nhưng từ ngày con đi tu tập thì con bớt nói lại, con ít nói và cũng thường hay ngồi thiền. Cho nên con của con nói rằng là nhà giống như chùa, bà đanh má vô chùa ở luôn đi. Con không biết phải như thế nào, xin thầy giải thích.
Trước hết là đứa con này nó cũng hơi quá quắt. Tại vì nếu má không có đi chùa thì có thể má trở thành một bà la sát. Má có thể má khó chịu hơn, má làm phiền con hơn. Mà bây giờ nhờ Phật Pháp, nhờ chùa mà má đã tự chịu trách nhiệm cho bản thân của má rồi. Má tự thúc liễm thân tâm, phát triển công phu tu tập. Má không có đeo theo con nữa, má không có làm phiền con nữa, mà con cũng chưa chịu nữa sao con? Bao nhiêu bà mẹ khác đòi hỏi con rất nhiều, mà mẹ có đòi hỏi gì đâu, mẹ chỉ cần có một không gian yên để mẹ tu tập thôi, mà con cũng không chịu nữa, thì con muốn cái gì đây? Hay là con muốn mẹ phải nằm liệt giường liệt chiếu để con chăm sóc cho mẹ thì con mới hài lòng hả dạ? Hay là con muốn mẹ trở thành một bà mẹ tâm thần gào điên, bứt quần, bứt tóc, bứt áo, chạy lang thang ngoài đường con mới chịu? Trời ơi, mẹ biết tu hành, mẹ dễ thương như vậy mà con cũng chưa chịu, là con quá quắc quá, phải không? Chắc các bà, các mẹ nghe rất là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà các vị cũng nên nhìn sâu thêm một chút nữa để thấy rằng mình làm như vậy cũng chưa có hoàn toàn tốt. Mình chỉ nên làm như vậy trong giai đoạn ban đầu á, khi mình mới tu tập, mình muốn có một không gian cho riêng mình để mình dễ tu tập thôi. Cho nên mình đi vào trong chùa, trong tự viện, mình thấy hình ba con khỉ đó quý vị, có con bịt miệng, có con bịt mắt, có con bịt tai, đúng không? Thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta như vậy. Kể cả khi mình tới rừng thiền đó, thực tập im lặng suốt, mình ở bao lâu là im lặng suốt bấy lâu, không có được nói chuyện. Để làm gì? Để chúng ta quay vào bên trong toàn vẹn. Còn nếu mình nói năng thì mình sẽ phóng tâm ra bên ngoài. Nhưng Đức Phật đâu có dạy chúng ta câm luôn quý vị. Đức Phật đâu có dạy chúng ta im suốt cả đời, phải không? Im lặng chỉ là một giai đoạn mà chúng ta gọi là phương tiện thôi. Tức là một giai đoạn cần im lặng thì cần im lặng. Thí dụ như là quý vị có thể nói với con mình là: con ơi, mẹ muốn được im lặng 3 ngày. Thế là 7 ngày mẹ không nói gì hết, con giúp đỡ cho mẹ nghe. Tại vì mẹ biết rằng khi mẹ nói ra thì mẹ hay trách hờn, mẹ hay nói mà người khác hiểu lầm. Con tổn thương mà mẹ cũng tổn thương đó. Cho nên mẹ nghĩ là mẹ phải làm mới cái cách nói của mình lại. Thì trước khi mẹ có thể nói được những cái lời dễ hiểu, dễ cảm thông, dễ nghe đó, thì con giúp mẹ để mẹ được thực tập im lặng. Thì trong suốt 3 ngày hay là 7 ngày đó, mình đừng có xài điện thoại, mình đừng có đi lên trên mạng, mình im để dành thời gian để quay vào bên trong. Và mình nhìn thấy mỗi khi cái tâm mình nó muốn nói thì nó nói cái gì. Nó cứ giận hờn, than phiền, trách móc, hay là nó nói những lời dễ nghe, những lời yêu thương. Mình có thể ghi xuống, mình muốn nói cái gì mình ghi xuống mà mình không có nói ra thôi. Để mình nhìn vào đó mình biết rằng là mỗi khi mình nói thì người khác khó chịu như thế nào. Tại vì những cái lời nói của mình đa phần là trách móc, giận hờn không hả. Và sau khi mình im lặng trở lại rồi đó, im lặng xong mình nói trở lại rồi, thì mình sẽ nói trong chánh niệm, tức là nói mà có sự quan sát, ý thức mình đang nói cái gì, cái điều này nên nói hay là không nên nói, điều này nói có thể xây dựng niềm tin yêu cho người khác hay là hủy diệt người khác, thì cái đó gọi là chánh ngữ, phải không? Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta phải luôn nói lời chân thật, nói lời xây dựng niềm tin yêu, chánh ngữ, chứ không phải Đức Phật khuyên chúng ta im lặng. Im lặng chỉ là một giai đoạn thôi. Nhiều khi mình tiệt ngồi với con mình mà mình đi nói chuyện với bạn đồng tu của mình suốt mấy tiếng trên điện thoại, con mình nó giận chứ, phải không? Nhiều khi mình không có nói chuyện với con của mình, mình vô chùa mình giỡn, mình cười, mình nói quá trời quá đất. Tại vì có thể là chùa nó hạp với mình, chỗ này toàn là những người dễ thương không, còn con mình nó không có hạp với mình, nó hạp tuổi, hạp tính gì đó. Cho nên là mình đã không cố gắng nỗ lực để kết nối sự truyền thông với con của mình. Thành ra quý vị cũng phải nỗ lực. Lúc nào cần im lặng thì im lặng, lúc nào cần ra chơi với con, với cháu, không có mất đâu hết. Trong khi chơi với con, với cháu, mình vẫn duy trì sự thực tập của mình, giữ tâm bình an, giữ sự thư giãn. Có thể mình tiếp tục duy trì công niệm Phật hoặc là theo dõi hơi thở, ở đâu cũng phải tu được hết thì mới giỏi, chứ không phải là chỉ vào trong phòng đó, vào cái khu vực đó mình mới tu được. Mình tu làm sao mà con mình nó được hưởng trước chứ. Con mình là ở gần bên mình mà chưa được hưởng của mình, mà mình tính đợi cho tới khi nào con mình mới được hưởng. Và ngay khi cái lời nói, một lời nói dễ thương, một câu hỏi thăm ân cần, một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, là một món quà rất là quý giá mà con mình chờ đợi. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ,
bạn này,
con xin,
như bạn này có muốn câu hỏi, con câu hỏi trực tiếp đi, mời con.
Con xin chào thầy. Dạ thưa thầy, ngày 26 tháng 1 là con có xem được video của thầy về việc đối mặt với việc trầm cảm. Dạ thầy, nhân tiện đây thì con bị trầm cảm, con muốn xin hỏi thầy là hôm đó thầy có nói về việc là thầy sẽ sắp xếp cho những người bị trầm cảm có thể ngồi lại nói chuyện với thầy. Thì con có hỏi về các anh chị của thầy thì anh chị nói chưa biết về việc này, nhưng mà con xin hỏi thêm một vài cái nữa là ở đây thì con có một việc là con chưa biết được là con bị ở loại 1 hay ở loại 2, nên con có nên tiếp tục cái việc học nữa hay không, là cái thứ nhất ạ. Cái thứ hai, đối với con là con rất là thích thiền. Mỗi lần thiền thì con cảm giác như là con không có suy nghĩ ngợi gì cả, con chú ý nhưng mà không ở bụng của con, nhưng mà con chú ý ở ngay trán của con. Nhưng mà hôm đó thầy lại nói là thiền là một cái mảnh đất rất là màu mỡ để cho mình quay về cái quá khứ của mình, và có thể làm tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần cái việc bệnh của mình lên. Và cái thứ ba đó là...
Thôi con từ từ, thầy không nhớ hết.
Dạ, dạ, dạ thưa thầy con...
Khoan, dừng lại.
Dạ.
Lát rồi thầy trả lời xong một câu hỏi nữa. Thứ nhất là một lát nữa con gặp hai anh bên này, sẽ con ghi danh để hai anh có cái danh sách của con. Tại vì hiện tại có gần 300 người muốn được tư vấn, thành ra sẽ chia làm nhiều buổi, mỗi buổi là 50 người. Thì từ đây tới Tết thì tranh thủ làm được 2 buổi, rồi qua Tết thì sẽ làm tiếp. Nhưng mà con yên tâm là con đã gặp thầy rồi và đã kết nối với thầy rồi, thì thầy sẽ có nhiều cái chương trình để giúp đỡ tụi con. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mình hành thiền á, thì nếu mà mình hành thiền được, một người trầm cảm hành thiền mà hành thiền được á, thì đó là cách tốt nhất để gọi là bào chế thuốc để đối trị trầm cảm. Có những cách nó yếu hơn nhưng mà nó vẫn có hiệu quả, như là chơi thể thao, kết nối với thiên nhiên ngoài trời, hay là kết nối với cộng đồng của những người lành tính. Nhưng mà nó cũng không bằng là cái việc thiền định. Tại vì thiền định nó làm cho mình dừng suy nghĩ. Tại vì hầu hết những nỗi khổ niềm đau của mình là do mình suy nghĩ tới cái chuyện đã xảy ra, chạm vào cái vết thương thì nó dừng suy nghĩ lại. Vậy thì nếu mình hành thiền thành công á, thì nó bào chế thuốc. Còn hành thiền mà thất bại á, ngồi đó mà bị cái vọng tưởng nó kéo đi, cái vết thương nó kéo đi á, thì thiền, hành thiền có nghĩa là bạn không kết nối với ai trong khoảng thời gian đó. Đó chính là cái cơ hội rất là lớn để trầm cảm nó lớn mạnh. Tức là con quái thú nó ở bên này, thuốc nó ở bên này. Nếu bạn không hành thiền, bạn có thể phóng tâm ở những cái gì trong hiện tại. Bạn trồng cây, bạn có thể tưới hoa, bạn có thể nấu ăn, bạn có thể dọn dẹp. Thì con quái thú nó chưa chắc nó ra được. Tại vì bạn có đối tượng để bạn giữ tâm bạn trên đó trong hiện tại. Còn bây giờ bạn ngồi yên một chỗ, đối tượng bạn bám vào chỉ là hơi thở mà thôi, thí dụ vậy, mà bạn không thành công nữa đó, thì bạn không còn để tâm ở đâu nữa, thì bạn phải phóng tâm thôi. Mà bạn phóng tâm có nghĩa là con quái thú nó sẽ lớn lên. Cho nên cái việc hành thiền của bạn cũng phải được hướng dẫn nghiêm túc bởi cái vị thầy hướng dẫn, để xem đối với một người trầm cảm thì nên hành thiền bao nhiêu lâu và nên hành thiền trong những khoảng thời gian nào. Nếu không hành thiền được thì sẽ làm gì để con quái thú này nó đừng có cơ hội phát triển. Câu số 3 của bạn là gì?
Thì là câu số 3 của con là đối với con là khoảng thời gian buổi chiều từ 5 giờ tới 7 giờ là đối với con là cực kỳ cực hình. Là nhưng mà nếu mà con đi chơi thể thao được thì tối hôm đó về đối với con là cực kỳ thoải mái. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà lúc con chưa đi chơi thể thao á, thì cái khoảng nó khó, cảm giác rất là khó chịu. Và con cứ suy nghĩ là con, chẳng lẽ là con cứ phải lệ thuộc vào thể thao suốt đời. Và là con có suy nghĩ là vậy là cái năng lực của con chưa đủ để con có thể đối diện được cái trầm cảm. Vậy thì thầy chỉ cho con một cái đường.
Tại sao bạn phải sợ lệ thuộc vào thể thao? Tại vì thầy không có bệnh trầm cảm mà thầy cũng phải chơi thể thao mỗi ngày. Dạ. Thể thao là để điều dưỡng sức khỏe mà. Dạ. Mà nó còn giúp được cả tinh thần nữa. Dạ. Khi mà mình chưa có trị liệu hết bệnh của mình thì mình phải chấp nhận xài một số cái phương tiện đối trị. Mà ta tạm gọi là thuốc mà lành tính. Còn hơn là bạn phải dùng thuốc tây. Thì bây giờ bạn đã tự tạo một cái loại thuốc cho riêng mình qua thể thao. Đó là một loại thuốc rất là quý giá. Tại có nhiều người không chơi thể thao nổi nữa. Thì ngoài thể thao ra thì bạn còn có thể hành thiền và một số phương pháp khác. Thành ra bạn đừng có sợ lệ thuộc vào thể thao.
Dạ, dạ thưa thầy. Và câu hỏi cuối của con là con biết được là con bây giờ con chưa có thể đủ năng lực để một mình con đối diện với trầm cảm. Và con mong muốn là thầy sẽ giúp con, cho con một cái phương pháp con tu, để có thể khi nào mà con đủ cái năng lực của con để con có thể đối diện với trầm cảm, để con chi phối.
Thầy nghĩ câu hỏi thứ tư của con chính là câu từ đầu thầy đã nói, đã tạo ra cộng đồng cho con rồi đó.
Dạ, ừ. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ.
Giờ mình còn mấy câu nữa sư cô?
Dạ bạch thầy, còn hai câu nữa ạ.
Hai câu nữa.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con nghĩ câu này thầy cũng đã giảng rồi, nhưng có lẽ quý Phật tử chưa nắm bắt được. Xin thầy thương quý Phật tử mà giải thích ngắn gọn cho Phật tử được dễ hiểu. Trong cuộc sống có rất nhiều phiền muộn, và khi con hành thiền, con cảm thấy rất hạnh phúc, an lạc và tỉnh thức. Nhưng sau đó khi xả thiền thì đâu cũng trở về đó. Con không muốn lấy đá đè cỏ, xin thầy dạy cho con phương pháp làm sao. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy ạ.
Thì hành thiền liên tục luôn, ngày 24 tiếng lúc nào cũng thiền hết. Đúng là vậy đó quý vị. Quý vị đừng có hiểu lầm hành thiền là mình chỉ ngồi liêm diêm về 30 phút hay là tiếng mới là hành thiền. Cái này gọi là phát triển, thí dụ như mình ngồi mình chú ý vào hơi thở, vào và ra, thì cái này gọi là định tâm. Nhưng cái này nó không phải là cái phần chính của thiền, ít nhất là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ của Đức Phật dạy từ thời Nguyên Thủy. Mà Đức Phật dạy mình phải hành thiền ở mọi lúc, mọi nơi. Mà thật ra khi mình rời khỏi cái gói ngồi thiền á, đó là lúc mà mình cần hành thiền nhất. Tại vì lúc đó nó phiền não nó trỗi dậy. Tham sân si nó chỉ trỗi dậy sau khi mình rời khỏi cái gói ngồi thiền, chứ không phải là trong lúc mình ngồi thiền. Thành ra trong lúc mình ngồi thiền cái bài nó dễ ợt ha. Mà lúc mình đứng lên nói chuyện với con, với chồng, làm việc có thành, có bại, có được, có mất, có hơn, có thua, lúc đó là mới cần hành thiền. Vậy thì cái phương pháp hành thiền á, không phải là mình cố gắng mình chỉ định tâm thì gọi là lấy lá đá đè lên cỏ, tức là lơ cái phiền não đi đó. Nó không phải chỉ là vậy. Mà phương pháp hành thiền là còn ngồi đối diện cho cỏ nó mọc lên và quan sát nó, cho cơn giận nó được hiện ra. Thí dụ trước giờ đó là mỗi lần giận cái mình thở vào thở ra, quên cơn giận, gọi là lấy đá đè cỏ, cho cỏ nó đừng có ngóc đầu lên nữa đó. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là lấy đá đè cỏ. Hoặc là mình tụng một câu thần chú nào đó, đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Di Đà, lấy đá đè cỏ. Nó có hiệu lực đó, nhưng mà nó cũng còn ở đó. Vậy thì cái cách Đức Phật dạy, cái cách thứ hai, cách thứ một xài được nha quý vị, chứ không phải là nó không xài được, nhưng mà nó không giải quyết tận gốc. Cách thứ hai là mở lòng ra để cho cơn giận nó lên luôn. Mình nói với ông xã là ông xã ơi, bây giờ tôi qua bài tập mới nha. Bây giờ từ đây về sau là ông cho tôi giận thoải mái. Con cho mẹ có cơ hội được nhìn thẳng vào cái con người thật của mẹ để cho nó hiện lên coi làm sao. Thì nói đùa vậy thôi chứ thật ra mình cũng tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng, đừng có bung thoải mái bên kia chịu không nổi ha. Nhưng mà cơ bản là học đối diện thật với cái gì nó xảy ra bên trong. Tôi buồn, ghi nhận là tôi buồn. Tôi cô đơn, ghi nhận là tôi cô đơn. Tôi đang bực tức, tôi đang nổi giận, là tôi ghi nhận điều đó. Cái đó là cho cỏ nó lên thật sự rồi đó. Và mình ngồi đó mình quan sát. Hay cái là khi mình ngồi mình quan sát nó với một cái tâm không phán xét, không chống đối đó, tự nhiên nó bị thiêu rụi từ từ, nó không còn hiện hình lên nữa. Đa phần phiền não mà nó bao trùm hết con người mình là do mình ngó lơ đó, mình không để ý, mình chú ý vào những cái khác. Thứ hai là mình mỗi lần mình nhìn vào nó cái mình bị nó nuốt chửng luôn, mình đồng nhất mình với nó luôn. Còn bây giờ là mình ngồi im, mình nhìn nó, mỉm cười, hoan hỷ, coi nó hiện lên coi làm sao, không chống nữa, không phản ứng nữa, thì nó lại tàn tạ, héo hon và tan biến đi. Đức Phật nói đây là con đường thoát khổ. Quán niệm về phiền não, soi rọi vào phiền não, phiền não nó không còn hình thành, phát triển và khống chế chúng ta nữa. Vậy thì cái khó là làm sao để chúng ta luôn luôn nhận ra nó, kịp thời quan sát. Cái khó là chúng ta có được một chánh niệm liên tục đủ mạnh để quan sát nó liên tục, mà mạnh hơn nó chứ không có yếu hơn nó, để nó quật ngã được. Cái khó là chúng ta làm sao quan sát vào nó với một cái tâm trong trẻo, đừng phản ứng, đừng bỏ lên một thái độ nào hết, thì mới có thể đốt cháy được phiền não. Không biết nói vậy hiểu hết không? Còn nếu không hết thì về mình coi băng lại, từ từ sẽ hiểu.
Dạ, cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, xin thầy dạy con. Chồng con đi chùa, con rất là mừng. Nhưng tu một thời gian, chồng con lại tự cạo đầu mặc đồ. Cho nên con thấy không giống người xuất gia. Con có khuyên chồng con là nếu cư sĩ thì là cư sĩ, còn xuất gia thì ông phải đi vô chùa tu tập. Còn mặc đồ như vậy làm mất tính tâm, làm mất nét đẹp của tăng đoàn. Nhưng chồng con nói một câu, sao bà chấp chặt quá vậy? Vì tôi ngứa đầu cho nên tôi cạo đầu.
Ngứa đầu thì lấy cái khác, thiếu gì thứ mà. Thay đổi xà bông khác. Rồi gọi đầu thường xuyên. Chứ đâu nhất thiết là phải cạo đầu, phải không quý vị? Thật ra là cả hai bên đều có vấn đề. Tức là mình có nhiều cách để mà mình hiểu đối tượng, hiểu người đó, hiểu cái tâm tư nguyện vọng người đó làm sao để mình có thể thương và giúp đỡ. Thay vì mình ngồi mình canh me làm gì sai, cái là mình càm ràm, mình nhăn nhó rồi mình phiền não. Tại không phiền não làm sao hỏi câu này, phải không? Mình thấy khó chịu thì đầu tiên phải hiểu tại sao người đó muốn vậy. Thì người này, người đó muốn vậy còn đỡ hơn là uống rượu, uống bia rồi đi đâu lang thang ngoài kia cả. Cái đó nó mới là vấn đề, phải không? Còn giờ người ta tu mà, thì lượng lượng chút cho người ta dễ tu. Nhưng mà chỉ có điều một cái là cái việc cạo đầu có thể gây ra cái nhầm lẫn. Ở trong tự viện có thể người ta tưởng đó là người xuất gia, người ta sẽ cung kính, người ta cúng dường, hoặc là người ta sẽ, mình có làm một cái hành động gì đó nó không có giống người tu đó, thì bị hiểu lầm và người ta sẽ chê trách các vị xuất gia là không có uy nghi hay là không có đạo hạnh vân vân các kiểu. Thì như vậy cho nên là mình không có nên cố tình hoặc là vô tình lại gây ra cái hiểu lầm mình là một người xuất gia. Vậy thì nếu mà mình muốn cạo đầu quá đó, mà mình muốn sinh hoạt ở đây, ví dụ đây là chùa ni rồi thì chắc chắn không có hiểu lầm có ông thầy tu nào ở đây. Nhưng mà Phật tử đến có thể hiểu một vị thầy nào đó tới đây đó, thì với điều kiện là mình không được mặc đồ tu, mình không được mặc áo tràng. Tại vì cạo đầu mà mặc áo tràng thì giống hòa thượng lắm đó, hay là giống thượng tọa lắm. Cho nên là mình không được mặc đồ vặt khách luôn, mình phải mặc đồ đời. Thì cái đầu tóc này người ta sẽ nhận diện đây không phải là người tu, đúng không? Còn hai, muốn mặc áo tràng, muốn mặc đồ tu thì không được cạo tóc. Thì như vậy thì không phải là chấp, mà chính mình gây ra cái sự hiểu lầm cho người khác á, mà mình không có để ý. Mình không để ý tới những cái hiểu lầm của người khác là mình không có dễ thương. Mình sống làm sao mà tốt cho mình mà phải để ý tới người khác nữa. Đừng làm cho người khác phiền muộn. Thì cho dù người khác có chấp đi chăng nữa thì có trình độ người ta chỉ tới đó thôi, mà mình chê người ta chấp, mà rồi mình lại chấp theo cái kiểu của mình, tức là mình cũng chấp đó chứ. Mình chấp phải cạo đầu mình mới cảm thấy thoải mái, mình mới hết ngứa. Trong khi có nhiều cách thoải mái, có nhiều cách để hết ngứa lắm mà sao không chọn, mà chọn ngay cái chuyện cạo đầu, có phải là một cái chấp không? Vậy thì mình chấp, rồi mình chê bên kia chấp, rồi bắt người kia phải chấp nhận cái chấp của mình thì không được. Vậy thì người nào tu khá hơn á, là người đó phải mở ra. Nghĩa là ông xã cũng mở mà bà xã cũng phải mở. Có nghĩa rằng cô sẽ không có trách chú nữa, mà cô hỏi có cần giúp đỡ gì hay không. Còn chú cũng phải nên không chấp nữa, mà mình trở về đúng cái hình thức của cư sĩ mình, để đừng lầm lẫn với người xuất gia. Vậy thôi.
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Hôm nay con đến con xin hỏi một cái câu hỏi là, tại vì cái môi trường làm việc của con á, rất là nhiều độc tố, không phải là một mà rất nhiều. Là tại ở đâu người ta có câu là phụ nữ ở đâu thì sẽ có độc tố nhiều ở đó. Là thì lúc đầu á thì con có hơi nóng giận, nhưng mà lúc sau á con dùng cái phương pháp là con im lặng. Im lặng là lúc đầu là có thể là giận thiệt, là không muốn nói chuyện với người đó, nhưng mà sau đó thì con lại suy nghĩ là con không muốn nói chuyện là vì con sợ mình tiết ra những cái độc tố không tốt, buông ra những lời không hay đối với người đó. Thì con thực hành cái phương pháp là tịnh khẩu. Nhưng mà được khi mà con tịnh khẩu rồi, người đó cũng không chịu nữa. Thì người ta lại giống như con mời lên cái tính chúng sanh của người ta lên nữa, lại tiếp tục là được vài ba bữa là lại tiếp tục có chuyện. Nên con không biết là dùng phương pháp kệ của con đó là thôi kệ, là không quan tâm, là đúng hay sai để con thực hành tiếp.
Câu trả lời là sai. Trước hết á, là mình phải đừng tự tìm tới nơi có độc tố trước. Rồi thứ hai là mình phải sống với nơi có độc tố, mà làm sao để mình không nhiễm những độc tố. Chứ nhiều khi là mình chính mình đi tìm độc tố đó, tức là mình cũng tìm tới người đó để trò chuyện, tìm tới một nhóm người đó để vui, rồi vô tình người đó ứa ra độc tố rồi chạy không kịp, phải không? Thí dụ tới một cái cuộc tiệc vui 3-4 tiếng đồng hồ, trong đó có 1-2 người dễ thương, còn toàn là những người không dễ thương, thì mình thoát vào đâu? Thì 3-4 tiếng đó là do mình tìm tới chứ, phải không? Mình có thể từ chối được mà. Cái thứ hai nữa là độc tố đôi khi nó đến từ phim ảnh, từ game show, từ internet, từ Facebook, từ YouTube. Cái đó cũng là những độc tố, tức là những cái loại phim ảnh đó nó tác động vào cái sự hận thù, cái sự tức giận, hay là những cái ham muốn trong lòng của mình, thì nó làm cho mình, làm cho phiền não mình trỗi dậy, làm cho con người mình bị biến đổi một cách tiêu cực. Thì cái đó đều được gọi là độc tố, mà Đức Phật gọi là xúc thực, tức là thức ăn đi qua cái con đường tiếp xúc. Vậy thì mình phải làm tốt cái phần mình có thể chủ động trước đã, tức là không tự tìm tới môi trường có độc tố. Còn cái thứ hai, buộc lòng, bất đắc dĩ, phải sống chung, phải làm việc với một người hay là một nhóm người có đầy độc tố. Thì thứ nhất á, là mình phải tận dụng những lúc mà mình không tương tác với họ, để mình quay về nương tựa vào chính mình. Tức là những cái lúc mà người ta không tới gần mình, không có nói chuyện mình, không có tương tác với mình á, mình đừng có thả rong cái tâm mình, phải không? đừng có suy nghĩ quá khứ, đừng suy nghĩ tương lai, hoặc đừng có canh me người ta nữa. Mà lúc đó mình quay về với hơi thở, quay về với bài thực tập về đời, về sự tu tập chuyển hóa của mình. Thí dụ như là thở vào, thở ra, hay là thả lỏng toàn thân, an trú vào từng động thái cử chỉ của tôi mà tôi không suy nghĩ gì hết. Nghĩa là mình nạp năng lượng cho mình lúc nào cũng trong tình trạng cắn đầy, tràn trề năng lượng. Tới khi người đó tới làm việc chung với mình, nói chuyện với mình, tương tác với mình, thì trong khi nói chuyện đó, đừng có quá chú ý vào hành động của người đó. Con nghe kỹ ha, đừng quá chú ý vào thái độ của người đó, mà chỉ chú ý vào cái lời mình đang nói, cái thái độ mình đang tiếp xúc với người đó. Nghĩa là cái tâm con nó vẫn còn ở trong con. Mà kẹt lắm cái tâm mình phải để ý tới đối tượng á, thì chỉ nên để ý tới một cách tổng quát thôi, đừng để ý chi tiết đường nét, đừng có xét từng đường nét chi tiết. Mà buộc phải để ý tới đường nét chi tiết á, thì phải nên giữ cái hơi thở của mình trong khi mình tiếp xúc. Nhớ thả lỏng toàn thân trong khi tiếp xúc, nghĩa là khi tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, mình vẫn không quên tiếp xúc với chính mình, đừng có chạy theo đối tượng hoàn toàn. Như vậy thì cái kết quả của quá trình thời gian qua mà con bị ảnh hưởng bởi những cái chất độc của những người xung quanh là tại vì tâm con nó ở bên ngoài quá thường trực, quá chú ý vào các đối tượng. Mình có chú ý, mình có tìm kiếm, mình có hy vọng, mình có chờ đợi thì chất độc nó mới vô được. Còn khi con đóng bích cái sự mong cầu và tìm kiếm á, con an trú trong chính con là phần chính á, thì chất độc nó không vào được. Cái sự an trú trong chính mình nó khác với cái chuyện con im lặng một cách chống đối, một cách khó chịu, một cách không muốn chấp nhận những đối tượng xung quanh. Khi con im lặng mà lòng trong con nó vẫn dậy sóng, nó vẫn xáo trộn, nó vẫn căng thẳng, thì sự im lặng đó chỉ trên hình thức ở bên ngoài thôi, chứ chưa phải là sự im lặng bên trong. Sự im lặng bên trong đó là con quay về với hơi thở, an trú trong giây phút đó mà không có ý muốn tiếp tục chống đối hay là loại trừ các đối tượng xung quanh đó, thì đó mới là sự im lặng đích thực. Vậy thì kết luận lại là bớt để ý tới bên ngoài, bớt hy vọng chờ đợi những cái hay ho, những cái hấp dẫn, những cái tốt đẹp bên ngoài. Thay vào đó hãy tự tạo một không gian cho riêng mình. Mà lỡ khi tiếp xúc với các đối tượng thì vẫn không quên kiểm soát cảm xúc hay là vọng tưởng của mình. Cảm ơn câu hỏi của con.
A Di Đà Phật, mời quý vị Phật tử chắp tay trang nghiêm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, ở trong cuộc sống của con người rất nhiều sự khổ đau, phiền muộn, bất an, và sự hạnh phúc an lạc là nhu cầu tất yếu của mỗi con người, và nhất là người biết hướng đến Phật Pháp. Làm sao để nhìn rõ vấn đề và giải quyết được tâm lý đem đến kết quả sự an lạc trong cuộc đời? Và hôm nay đạo tràng của chúng con thật diễm phúc được thầy trở về đây để chỉ cho chúng con những kinh nghiệm tu tập, truyền trao cho chúng con những bài học rất thiết thực trong cuộc sống, để chúng con nhìn nhận và thấy được mình đã được và đang những gì trên con đường tu tập của mình. Thầy dạy chúng con bài pháp mỗi ngày vơi bớt phiền não. Có hai điều cần thiết để chúng con được lưu tâm, đó là khi phiền não đến, chúng con hãy dùng định tâm để quan sát trên đối tượng. Thứ hai, phải phát triển khả năng quan sát với chính mình trên con đường tìm về tâm linh. Hai điều này cần thiết đối với chúng con. Và thầy đã giải tỏa cho chúng con rất nhiều những điều thắc mắc hôm nay. Chúng con rất cảm động và rất tri ân thầy. Chúng con toàn thể đạo tràng chùa Bồ Đề Lăng Nhã chúng con không biết nói chi hơn. Chúng con xin thay lời ban tổ chức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử thành kính tri ân thầy và kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo thì từ gia hộ thầy mỗi ngày luôn được thông dong, thân khỏe, tâm an, tự tại cõi lòng, để đem pháp và truyền những lời Phật dạy, những kinh nghiệm của cuộc sống để đi vào chúng sanh, đem lại kết quả an lạc cho cuộc đời đúng như lời Phật dạy, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thầy, cung thỉnh quý ni sư, quý sư cô và mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng ca đệ tử và chúng sanh đều trong thân Phật đạo. Bằng nghi lễ cung tiễn thầy trở về bằng cách dùng nước giải lao. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.